lăng nghiêm ảnh hiện, cửa tịnh liên nghiêm xuân hồng. Băng thứ ba tiếp theo. Chương 2. Biển chân tâm diệu minh. Câu hỏi của ngài Phú Lâu Na: tại sao khởi vọng? Câu chuyện chàng diễn Nhã Đạt Đa: vô minh bất giác, hay niệm mê mờ vô thị? Tự tâm thủ tự tâm. Mặt trăng thứ hai: hư minh, bóng mờ của diệu tâm. Trên kia đã nói biển diệu tâm là bình diện tột bờ mé, bất nhị, vô sai biệt, vô tướng mạo, vượt lên trên thức đại và kiến đại. Chúng ta đều hiểu rằng từ nơi biển diệu tâm này lưu xuất ra, chuyển hiện ra pháp giới. Nhưng biển này vốn bất tư nghị, bất khả thuyết, lìa mọi ý niệm cùng ngôn từ, chẳng có cũng chẳng không, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng ẩn cũng chẳng hiện, chẳng khứ cũng chẳng lai. Vậy thì biết nói gì đây về cái biển diệu tâm này? Nên thực ra ở đây cũng không dám nói tâm là gì, chỉ nương theo kinh sách và kể lể một vài điều về tâm. Trong kinh Tâm Địa Quán, phẩm Quán Tâm, Phật có nói một câu thần chú để dạy quán tâm. Và ngài dạy rằng khi quán tâm thì phải quán một vầng trăng tròn, trong sáng tròn đầy. Đó là một hình ảnh để tạm hình dung biển tâm. Ngài Long Thọ Bồ Tát xưa kia đi du hóa đến một xứ. Dân chúng xứ này đã biết tin Phật Pháp, nhưng chỉ chuyên tu phước nghiệp, không biết gì đến diệu tâm. Ngài bèn lên tòa thuyết pháp tại một khu rừng để giảng nói về diệu tâm. Ngài nhập nguyệt luân tam muội rồi thuyết giảng, và dân chúng không nhìn thấy thân hình ngài, chỉ thấy như một vầng trăng trong sáng nơi chỗ ngài ngồi và nghe tiếng thuyết giảng. Sau đó ngài xuất tam muội trở lại thân hình cũ, dạy rằng: vô tướng tam muội giống như mặt trăng tròn. Rồi ngài nói kệ: thân hiện tướng trăng tròn, để nêu thể các Phật, nói pháp không hình ấy, chỉ rõ phi thanh sắc. Dân chúng nhìn thấy thần biến ấy nên được khởi lòng tin diệu tâm. Ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi xả bỏ ứng thân, nhập long phấn tấn tam muội, bay lên thiên không, toàn thân chói sáng như hàng trăm mặt trời, bay lượn hồi lâu mới đáp xuống mặt đất, ngồi kiết già mà thị tịch. Khi nói về diệu tâm, cổ đức thường dùng câu: chiêu chiêu bất muội, liễu liễu thường tri. Nghĩa là rỡ rỡ chẳng tối, lầu lầu thường biết. Còn như nói về cái lẽ ẩn hiện của diệu tâm, tức là sự chuyển hiện, thì một vị tổ ngành thiền Ấn Độ có lời kệ: mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao pháp ẩn hiện, chẳng một cũng chẳng hai. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 333, Phật dạy rõ cho các bậc thanh văn biết rằng: tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu. Nghĩa là tánh giác hay bản giác hay chân tâm ấy, nó thường diệu, thường minh. Diệu là vì nó thường phan duyên để làm huyển hiện mọi cảnh giới. Minh là vì nó thường hằng chiếu soi, trong sáng tròn đầy. Kinh Hoa Nghiêm, Phật cũng dạy rõ rằng chư Phật là tạng quang minh. Còn trong Kinh Tâm Địa Quán, Phật dạy Phật là gì? Là thần thông biến hóa tràn đầy thế gian. Tạng quang minh là chữ minh, còn biến hóa tràn đầy là chữ diệu. Như vậy thì ra sao? Như vậy thì tuy không dám nói tâm là gì, nhưng cũng có thể tạm nói rằng khi tâm chuyển hiện, tạm gọi là bắt đầu hiện tướng, thì nó làm phát hiện một biển quang minh uy nguyên, cực kỳ vi tế, trong sáng tròn đầy, hào quang tột bực, chuyển động cực kỳ thần tốc, khiến có thể ứng hiện lập tức, nên gọi là trạm nhiên bất động. Chư Phật cũng ở đó mà ra, và vì không ô nhiễm nên có thể khởi mọi diệu dụng vô ngại. Chúng sanh cũng ở đó mà ra, nhưng vì ô nhiễm nên thường chỉ khởi những hoặc lậu, rồi khởi nghiệp dụng lưu ngại để trôi lăn vào những cảnh khổ. Nên tâm có thể hình dung như cái biển tinh lực uy nguyên làm lưu xuất ra pháp giới này. Đó có thể gọi là lối nhìn về bản thể luận, ontology của nhà Phật. Về bản thể luận, thiết tưởng cần nhắc qua một vài ý kiến của mấy trường phái ngoại đạo. Vì điều này cũng cần thiết để hiểu Kinh Lăng Nghiêm. Vào thời Phật ra đời tại cổ Ấn Độ, các trường phái ngoại đạo nảy nở rầm rộ và tung hoành ngang dọc. Cũng một phần bởi thế mà chư Phật mới phải xuất hiện nơi đời. Vì Phật thường xuất hiện nơi nhân thế vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là sắp xỉ 100 tuổi. Lúc đó, phước báo đã bắt đầu kém đi và kiếp sống đã bước vào thời ngũ trược. Như thế là để cứu vớt lấy một số chúng sanh khỏi bị chìm nghiễm trong những làn sóng hoặc lậu. Nếu phước báo còn nhiều, thì Phật cũng không thị hiện đản sanh, vì chúng sanh cũng chưa bị chìm ngập. Hoặc nếu phước báo còn quá ít, thì Phật cũng không xuất hiện, vì không có mấy chúng sanh đủ túc duyên, tương ưng để hiểu giáo lý và được cứu độ. Thường thường là như vậy. Vậy thì thời đó, các trường phái tung hoành để dẫn dắt chúng sanh ngụp lặng trong biển hoặc lậu. Và mỗi phái đề xướng một thứ cội nguồn khác biệt của pháp giới. Có phái giảng dạy rằng vũ trụ này chỉ là do những cực phi nhảy múa chuyển động triền miên theo những luật tắc của ngẫu nhiên, rồi tình cờ kết hợp và tạo dựng nên mọi vật. Cũng hơi giống như quan niệm của một số khoa học gia ngày nay. Nhưng về lối giải đáp về bản thể luận này, thì nhiều người ngày nay đã hiểu rằng khó có thể tìm thấy một thứ cực phi nào chắc nịch để làm viên gạch cơ bản cho vũ trụ. Hơn nữa, các cực phi đều biến ảo khó lường và cũng không có thứ gì có thể gọi là vật chất thuần túy được cả. Ngoài ra, nếu tính theo toán số xác suất như Lecomte du Noy đã làm trong cuốn L'Homme et sa Destinée, thì sự chuyển động của vô lượng những cực phi nhảy múa loạn xạ cũng không có một xác suất nào để kết tập thành một sinh vật cao độ như con khỉ hay con người hết. Vậy thì lối giải đáp này là một sự sai lầm đáng bác bỏ. Lại có trường phái giảng dạy rằng chính thời gian là thứ đại chủng cơ bản đã tạo dựng nên vũ trụ này. Nhưng ngày nay, qua những thuyết của Einstein và nhất là qua những lời dạy của Kinh Hoa Nghiêm, xin xem cuốn Lăng Kính Đại Thừa, chương Thời Gian Như Huyễn, chúng ta có thể hiểu rằng thời gian cũng chỉ là một pháp tương sanh tương duyên, chỉ là một vọng tưởng tùy thuộc vào mức độ tâm thức của mỗi chúng sanh, của mỗi loài chúng sanh thọ sanh ở một cõi nào đó mà thôi. Và như thế không thể là một đại chủng cơ bản để tạo dựng pháp giới được, nên lối giải đáp này cũng đáng bác bỏ. Ngoài ra thì các trường phái ngoại đạo đáng kể phần đông đều ngã về quan niệm cho rằng có một đấng sáng tạo Creator đã tạo dựng nên vũ trụ này. Về điểm này, có phái cho rằng đấng sáng tạo đó chính là ông vua trời Phạm Thiên thường cai quản từ cõi trời sắc giới trở xuống. Về vua Phạm Thiên này, danh từ của Kinh Lăng Già gọi là Sĩ Phu. Hoặc có phái cho rằng đấng sáng tạo đó chính là Thần Ngã hoặc Minh Đế, là vì khi các tu sĩ ngoại đạo vào được định sâu, phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm cùng hành ấm rồi, thì lọt được vào thức ấm, tức tàng thức. Lúc đó, nhận thấy rằng cái thức của mình nó ghê gớm quá, nó dung thông dính mắc khắp nơi, chu biến khắp nơi. Nhận thấy thế thì tâm vui mừng khắp khởi vô hạn, nên tâm bị dao động, cho đó là thực tại cuối cùng rồi, và nghĩ rằng mình đã đến bến nguyên sơ của muôn thuở. Rồi âm thầm lầm nghĩ rằng chính cái thức đó, tức là cái thần ngã của ta, nó tối linh và nó đã tạo dựng nên cái pháp giới lung linh này. Hoặc nghĩ rằng chính cái thức ấy, nó là cái thực tại cuối cùng ở nơi hỗn độn hoang sơ, nó đã tạo dựng nên vũ trụ và gọi nó là Minh Đế. Và cũng chính vì nỗi khắp khởi vui mừng của một kẻ lữ hành đi xa và tưởng mình tới bến, móng niệm nghĩ lầm, nên các tu sĩ ấy thường dừng chân nơi đó, mê mờ tánh bồ đề, không còn ý chí đứng trên đầu sào 100 trượng và nhảy thêm một bước nữa. Nghĩa là không còn ý chí dũng mãnh để chuyển tàn thức ấy thành bạch tịnh thức toàn chân. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, ở những đoạn bác những kiến chấp của Ngài A Nan về thuyết tự nhiên, cũng như ở đoạn ma chướng của thức ấm, Phật đã lý giải kỹ càng về những điểm này. Nói cho đúng ra thì những tu sĩ ngoại đạo này không phải là không đạt chân lý, không phải là không cao siêu, mà chỉ là chưa rốt ráo liễu nghĩa, chưa đặt chân nổi trên bờ của thực tại rốt ráo. Là vì sao? Là vì vẫn còn móng niệm, còn kiến chấp tế vi, còn gợn niệm lăng tăng. Còn gợn niệm thì vẫn còn hí luận, còn phản chiếu thực tại lệch lạc, còn dừng chân trước bờ mé và còn lỗi lầm, chưa thể nhập trọn vẹn được thực tại. Chỉ dụ như các vị chủ trương thần ngã, tức là còn âm thầm gợn sóng tâm thức, chấp rằng cái ngã ghê gớm, cái ngã thần thánh tối linh, và vẫn rơi vào vòng vọng thức có không. Hoặc các vị chủ trương Minh Đế thì vẫn âm thầm gợn sóng, chấp rằng cái minh đế ấy là một thực tại, nó là có being, và nó sanh ra, tạo dựng ra pháp giới. Hoặc các vị chủ trương Phạm Thiên là đấng sáng tạo thì còn lỗi lầm thô kệch hơn. Các vị này thường chỉ mới đạt được những cơn định ở sắc giới. Trụ trong định này có thể đưa thần thức lên cõi sắc, rồi thấy mình thảnh thơi an lạc quá, thấy mình tự tại quá, khởi tâm vui mừng khắp khởi, cho rằng đã tới bến. Rồi lại ngắm nhìn ông vua trời Phạm Thiên, vốn thường là một vị đại Bồ Tát, tùy nguyện thọ sanh. Thấy Ngài nhiều hào quang quá, lại thấy Ngài nhiều lực tự tại quá, biến hóa khôn lường, nên lầm nghĩ rằng không thể có đấng nào hơn vị này được nữa, và chắc là vị này đã tạo dựng nên vũ trụ. Do đó, mắc phải những lỗi lầm, kiến chấp nhân ảnh hóa về thực tại cuối cùng, chấp có tạo dựng cái này, sanh ra cái kia, và chấp rằng đấng sáng tạo là tự nhiên có, là ngẫu nhiên có, là không nguyên nhân, causeless. Do đó, Kinh Đại Bát Niết Bàn mới gọi những tu sĩ đó là mắc vào tam muội nông cạn đảo điên. Thực ra thì lối nhìn hay mức độ giác ngộ sâu hay nông của các bậc giáo chủ Phật giáo hay các tôn giáo khác đều là tùy thuộc mức độ tam muội rốt ráo hay nông cạn. Khách quan mà xét và nương theo kinh sách thì có lẽ bậc giáo chủ của đạo Hồi trong những cơn xuất thần nhập định giữa sa mạc thường chỉ mới nhìn thấy những tầng trời ở cõi dục. Các tu sĩ của Bà La Môn giáo cũng thường chỉ đạt tới những mức độ thiền định của cõi sắc và vô sắc. Tỷ dụ như ông Tu Bạc Đà La là vị đệ tử cuối cùng của Phật, vốn trước kia tu theo Bà La Môn giáo, nên tu hoài tu hủy mãi cho tới năm ngoài 90 tuổi vẫn chỉ đạt tới định phi tưởng phi tưởng xứ, và phải nhờ Phật điểm hóa cho mới diệt nổi hết mầm mống sanh tử, đắc quả A-la-hán ra ngoài ba cõi. Và cũng vì cảm kích thâm ân điểm hóa ấy, nên Ngài đã tự ý dùng hỏa tam muội tự đốt thân mình để theo Phật vào Niết Bàn. Còn những kinh sách của Thiên Chúa giáo thì tập tân ước đầy rẫy những phép lạ của Chúa Kitô, chỉ dùng một lời nói để đuổi quỷ, cùng chữa khỏi những kẻ sanh manh hoặc tê liệt. Nhưng không thấy Ngài làm những phép lạ tập thể, miracle collective. Những kinh sách cơ đốc gần như không nói đến mức độ thiền định, thường chỉ nói đến vision hoặc transfiguration để hiện tướng hào quang thôi, nên rất khó phỏng đoán về mức độ chứng đắc của Ngài. Chỉ biết rằng Ngài có ra ở nơi sa mạc vắng vẻ trong 40 ngày để cầu nguyện, để có vision của tâm nhãn, và cũng để chịu đựng và chiến thắng sự thử thách của Satan. Nhưng trong kinh Đại Bát Nhã có một đoạn nói đại cương như sau: một bậc có đủ thần lực để chỉ dùng một lời nói mà đuổi được quỷ, hoặc chữa khỏi một trọng bệnh nghiệp báo như kẻ sanh manh, thường phải làm một đại Bồ Tát ở bậc đệ thập địa. Còn như về vụ thi triển thần lực một cách tập thể thì trong các kinh Phật đã làm rất nhiều những vụ đó. Tỷ dụ như Ngài nhập từ tam muội để chữa khỏi cho 500 tên cướp bị vua Ba Tư Nặc quét mắt rồi bỏ vào rừng sâu, hoặc chữa khỏi lành lặn cho 2000 phụ nữ dòng họ Cồ Đàm bị vua Lưu Ly chặt chân tay rồi vứt xuống hố, hoặc hóa hiện các cõi, vân vân. Thực ra thì cần phải vào nổi những cơn tam muội lớn, rất sâu, rất rốt ráo, những cơn đại định vô trụ. Tỷ dụ như Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Kim Cang tam muội, Như Huyễn tam muội, mới có đủ mức độ tâm nhãn để nhìn thấy mọi then chốt sinh cơ của pháp giới, và đủ thần thông du hí đại tự tại lực. Phải hiểu rằng pháp giới là huyễn, rồi nắm được then chốt của sự huyễn hiện ấy thì mới có vô tác diệu lực để hóa hiện không cùng được. Còn như nếu vẫn nghĩ rằng pháp giới là có, thì dù có thần lực chăng nữa cũng không hóa hiện được mấy nổi. Chỉ cần đọc những kinh Đại Thừa, nhất là kinh Hoa Nghiêm hay kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, là đủ thấy rõ điều đó. Trong kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, hiện nay Hòa Thượng Thích Huyền Phi đang việt dịch cuốn kinh này trên tờ Hoằng Pháp, thì từ đầu đến cuối toàn là thần biến, biến hóa không lường của những bậc Đại Bồ Tát đã chứng nhập tam muội đó. Do đó nên các kinh Đại Thừa, nhất là Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bát Nhã, luôn luôn khuyến tấn kẻ hành giả phải gột sạch mọi móng niệm gợn sóng lăng tăng. Gột sạch để làm gì? Để có thể chứng nhập trọn vẹn biển tâm, tức thực tại cuối cùng. Chứng nhập như thế để làm gì? Để có thể nhìn rõ mọi sinh cơ của pháp giới, để có quảng đại tự tại lực, rồi dùng phương tiện huệ hóa hiện không cùng để cứu độ và ôm trọn pháp giới vào thân tâm mình, trở thành một với pháp giới. Nếu như kẻ hành giả còn móng niệm vi tế thì cũng có tự tại lực được, nhưng không phải là quảng đại, không thể cứu độ không cùng được và không ôm trọn nổi pháp giới. Đồng thời lại dễ khởi tâm vui mừng, cho thế là đủ, cho rằng mình đã tới bến, trở thành tăng thượng mạng, mê mờ tánh bồ đề, để lạc vào ma chướng của ý, xa vào ngoại đạo, hoặc dừng chân ở định tánh nhị thừa. Về vấn đề bản thể luận, qua các kinh ta có thể nhận thấy rằng đối với những câu hỏi siêu xuất này, Đức Phật thường có thái độ dè dặt, đôi khi giữ im lặng, không muốn diễn giải nhiều về vấn đề này. Tỷ dụ như xưa kia, khi có người Bà La Môn say mê triết học tới vấn nạn ngài về 14 câu hỏi siêu hình, như vũ trụ này là có cùng tận hay không cùng tận, vân vân, thì Phật thường hay giữ thái độ im lặng, không trả lời những câu hỏi thuộc bản thể luận ấy. Hoặc trong kinh Địa Tạng phẩm 4, có 4 ngài Tứ Thiên Vương đứng lên hỏi rằng: ngài Địa Tạng đã phát nguyện rộng lớn, cứu độ từ rất lâu xa như vậy, lại thêm có vi trần số Đại Bồ Tát cũng phát nguyện cứu độ như thế. Vậy thì thưa Thế Tôn, tại làm sao các ngài lại chưa độ được hết chúng sanh, mà vẫn còn hoài hoài những chúng sanh chưa được độ? Câu hỏi này rất hay, và có nghĩa rằng chúng sanh là tận hay vô tận? Nhưng trong kinh Địa Tạng, Phật cũng không trả lời thẳng vào điểm này, và cứ để cho chúng sanh phải suy nghĩ. Trong kinh Lăng Nghiêm thì ngài Phú Lâu Na đứng lên thưa hỏi: bạch Thế Tôn, nếu quả thực cái diệu tâm ấy là bản nhiên thanh tịnh, không có một vật, thì tại sao bỗng nhiên lại thấy có đủ các hình tướng hữu vi như núi, sông, sơn hà, đại địa, thử lớp dời đổi, trước sau quanh lộn? Tức là ngài muốn hỏi về nguyên nhân khởi vọng làm phát hiện nên thế giới này. Lần này thì Phật trả lời, song những câu trả lời của ngài cũng vẫn rất ẩn mật và cô đọng, có thể lược tóm như sau. Này ông Phú Lâu Na, các ông là những bậc thanh văn, đã gột được sạch những hoạt lậu thô, Nhưng các ông nên nhớ rằng, cái chân tâm ấy, nó vốn diệu, vốn minh. Nó thường diệu, thường minh. Chứ không phải là vì kẻ tu hành đã gắn công lau chùi gột rửa mãi, nên nó mới trở thành minh, thành diệu đâu. Nếu các ông còn giữ cái kiến chấp, cho rằng vì mình lau chùi nên nó mới trở thành minh, thì các ông vẫn còn luẩn quẩn ở trong cái vòng vọng thức của năng minh và sở minh, và không chứng nhập được tâm ấy. Sự khởi vọng của chúng sanh vốn là một cơn mê sản, và đã gọi là mê sản hay chiêm bao thì đâu có thể có nguyên nhân. Rồi Ngài kể câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa bỗng nhiên đứng trước tấm gương để tự soi. Rồi mấy chục trang sau, Phật lại nói một bài kệ để diễn giải thêm một chút nữa. Trong đó có câu: tự tâm trở lại chấp tự tâm, không phải huyễn trở thành pháp huyễn. Vậy thì tại sao Phật lại có thái độ già dặn và lời dạy lại ẩn mật như vậy? Ngài không diễn giải rõ rệt, không phải là vì Ngài không có đắc số. Trái lại, Ngài có tất cả đắc số. Bằng chứng là về những điểm nào chưa rõ rệt, thì trong những bộ đại luận sau này như Đại Trí Độ Luận, các bậc đại Bồ Tát như Ngài Long Thọ đã đem ra diễn giải rất kỹ càng. Sở dĩ Phật thường dè dặt ẩn mật là vì những lẽ sau đây. Những câu hỏi về bản thể luận tuy gọi là siêu xuất, nhưng vẫn nằm trong vòng vọng thức phân biệt, vẫn đều là những thắc mắc của những kẻ chưa tỉnh giấc chiêm bao. Khi tỉnh rồi thì những thắc mắc ấy tự rơi rớt. Nếu trả lời nhiều và dài dòng cho kẻ vấn nạn, thì lại khiến cho kẻ ấy cứ tiếp tục lòng vòng đi hoài trong vọng thức. Trong khi mục tiêu của giáo lý là đề ra những pháp môn khuyến tấn hành giả chú trọng tới việc hành trì để tự mình ra khỏi mê độ của vọng thức chiêm bao. Kẻ hành giả khi được biết khá rành rẽ thông suốt về những điểm tột bờ mé rồi, thì dễ khởi tâm đại ngã mạn, thầm nghĩ rằng mình thật là quán thông siêu tuyệt. Ngoài mình ra, không ai có thể biết rành rẽ như vậy. Có tâm ngã mạn rồi, thì chấp ngã, chấp pháp, rồi khởi tâm tham dục, lạc vào thiên ma. Đó là trường hợp của Ma Vương, của Thiện Tinh Tỳ Kheo và của Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ma Vương là một vị tu hành đạt tới mức độ thần lực sắp xỉ với bậc A-La-Hán hoặc Bồ-Tát Đệ Bát Địa, nhưng khởi tâm ngã mạn cùng tham dục. Có tâm này rồi thì không thể tiến xa hơn nữa, không thể đi sâu vào giáo lý như huyễn của Bồ-Tát Đạo. Riêng về Ngài Đề Bà Đạt Đa thì cần hiểu rằng các kinh Pháp Hoa và Đại Bát Niết Bàn đã thuyết minh về trường hợp của Ngài. Trong quá khứ, Ngài đã từng là vị thiện trí thức dạy kinh Pháp Hoa cho một tiền thân Phật, phẩm 12. Rồi đến kiếp này, khi Phật ra đời, Ngài lại đảm đương vai trò phá tăng hại Phật. Để làm gì? Để Phật có cơ duyên chế định thêm giới luật, cùng giảng giải rõ rệt về nhân quả nghiệp báo, khiến hàng thanh văn gắn công trị giới. Chư Phật là bậc đã trở thành một biển công đức không lường, đã sạch hết mọi vết tích nghiệp báo, thì làm gì còn phải trả nghiệp nữa? Trong bộ Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy rằng, Phật trước kia có trải qua chiến nạn, như vụ phải ăn lúa mạch của ngựa thường ăn, hoặc bị một người nữ Bà La Môn vu khống rằng Phật đã chung chạ với nàng khiến nàng mang thai, vân vân. Đều là những phương tiện thiện xảo do chính Ngài thị hiện để làm nhân duyên chế giới, cùng diễn giải rõ về nhân quả nghiệp báo, để khuyến tấn hàng thanh văn cẩn trọng về giới luật. Cho nên, trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa chỉ là một trường hợp thị hiện nghịch duyên. Vì đôi khi, một bậc Đại Bồ Tát cũng thị hiện làm ma vương để cảnh giác chúng sanh. Ngoài ra, kinh có nói rõ rằng, tuy Ngài Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, nhưng Ngài vẫn thấy an lạc vui sướng như một tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Hơn nữa, trong kinh Pháp Hoa,